Hôm nay thầy bắt đầu giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong cái phẩm là Pháp Sư Công Đức mà kỳ rồi thầy giảng chỉ có nửa phần. Bây giờ thầy tiếp tục cho hết cái phần của phẩm Pháp Sư Công Đức. Và sau đó thì qua đến cái phần là phẩm là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần giáo nghĩa văn kinh và thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, được 1.200 thiệt công đức, những món đặc, những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các vật đáng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngọt như vị cam lộ, trên trời không có món nào chẳng ngon. Nếu được thiệt căn đó, ở trong đệ chúng nó pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu màu có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng, sướng thích. Lại các vị thiên tử, thiên nữ, các trời phạm, nghe tiếng tâm thâm diệu này diễn nói, ngôn luận, thứ đệ, thể điều đến nghe. Và các hàng long, long nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, Atula, Atula nữ, câu, Kakula, Kakula nữ, Thẩn Na La nữ, Ma Hầu La Già nữ, vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi, cung kính cúng dường. Và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, quốc vương, vương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bảy báu, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng, đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước, chọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các Đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào? Các Đức Phật đều xoay về phía nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật Pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên loại nghĩa trên, mà nói kệ rằng, người đó lưỡi thanh tịnh, chọn không thọ vị xấu, người đó ăn uống chi, đều biến thành cam lồ, dùng tiếng hay thâm tịnh, ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ, dẫn dắt lòng chúng sanh, người nghe đều vui mừng, bày đồ cúng dường tốt. Các trời rồng dạ xa cùng Atula thảy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp. Người nói kinh pháp đó, nếu muốn dùng tiếng màu, khắp cùng cõi tâm thiên, tùy ý liền được đến. Đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc chắp tay lòng cung kính, thường đến nghe thọ pháp. Các trời rồng dạ xoa, La Sát Tỳ, Xá Xà cùng dùng lòng vui mừng, thường ưa đến cúng dường. Phạm Thiên Vương, Ma Vương, tự tại, đại tự tại và các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thường nhớ dĩ, thương nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc vì hiện thần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tất cả đại chúng đều biết, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bổn kinh rất là thù thắng và vi diệu. Nếu mà người thiện nam tử hoặc là thiện nữ nhân nào mà trì tụng, giải nói hoặc là biên chép, thì người đó do công đức đó mà sinh ra được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức ở nơi tai, 800 công đức ở nơi mũi, 1200 công đức ở nơi lưỡi, 800 công đức ở nơi thân, 1200 công đức ở nơi ý, và dùng công đức này trang nghiêm, do đó 6 căn đều tịch tịnh. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng cái người hành trì, tất nhiên là trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lần lần cũng đạt được cái chánh định tam muội. Và nếu mà mình không có đi sâu vào ở trong cái thực tướng chánh định tam muội thì ít lắm là mình cũng đạt được một trong những 6 căn nó được thanh tịnh. Thì ở đây là một cái phẩm kinh mà Đức Phật dạy bảo cùng với Đại Bồ Tát Thừa Tinh Tấn cho biết rằng nếu mà người trì tụng kinh Pháp Hoa, đến khi mà cái lưỡi nó được thanh tịnh thì sẽ đạt được 1200 công đức. Tại sao cái lưỡi lại được thanh tịnh? Lý do là tại vì quý vị đã dùng cái lưỡi này để mà trì lại, tuyên tụng lại những cái kinh mà từ trong trí tuệ bát nhã của Phật đã nói ra. Do đó khi mà mình trì tụng như vậy, cái lưỡi trì tụng nhưng mà cái ý tâm thì mình lại sanh ra cái sự thanh tịnh, không có một cái vọng động trong đó. Lần lần như vậy, quý vị tu như vậy, thành ra cái lưỡi nó sẽ đầy đủ công đức và nó được thanh tịnh. Mà khi mà cái lưỡi mà nó đầy đủ công đức và nó thanh tịnh rồi đó, thì quý vị sẽ được tất cả là 1200 công đức. Và khi mà được những công đức này rồi đó, thì dầu cho quý vị ném tất cả những cái món ném tất cả những cái đồ ăn đồ uống ở trên thế gian này, và kể cả nếu mà quý vị ném luôn cái vị thuốc độc mà quý vị đừng bao giờ khởi tưởng quý vị biết, thì những cái món này nó đều biến thành những vị cam lộ ngon ngọt hết. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như có người họ muốn hại mình và họ pha trộn trong cái thức ăn một cái đồ vật để mà dâng lên mình, nhưng mà trong đó thì họ bỏ cái chất độc trong đó. Cái chất độc này á, nó có thể là nó hại được những người thường, nhưng mà những người mà đầy đủ 1200 công đức rồi thì cái lưỡi nó đã thanh tịnh rồi, thành ra tất cả những cái món ngon tốt dở độc nó đều biến thành cam lộ hết. Có nghĩa là vào ở trong cái lưỡi của người mà đã được 1200 công đức rồi thì những cái vị độc này nó đều biến thành những cái chất cam lồ ngon và ngọt. Và đồng thời cái người mà đạt được cái thiện căn công đức này, khi mà giảng thuyết tất cả những kinh điển đó, thì cái âm thanh của những vị này nó vi diệu, nó đi sâu vào ở trong cái những thế giới như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và nó đi sâu vào trong cái tâm thức của chúng sinh, bởi vì cái khi mà cái người mà được cái khẩu căn mà thanh tịnh rồi đó thì cái âm thanh họ rất vi diệu. Chẳng hạn như quý vị khi mà quý vị nghe được tiếng của Đức Phật, mình nghe thấy lòng của mình tự nhiên nó có sự an lạc, nó được cái sự an ổn. Thì ở đây cũng vậy, người mà đạt được cái thiệt căn mà công đức rồi đó, thì họ khi họ giảng thuyết những kinh điển đó, thì âm thanh của họ rất là vi diệu, họ đi sâu vào cái tâm thức của những người mà ngồi nghe pháp đó, làm cho những người nghe này họ được cái tâm sanh ra hoan hỷ và an lạc. Ngoài ra những cái vị thiên đế, chẳng hạn như ở cõi trời Đau Lợi, những vị như là ngài Đế Thích, ở cõi trời sắc giới vô sắc giới như là những vị Phạm Dương, khi mà nghe những người mà có cái lưỡi mà thanh tịnh rồi mà họ tùng tuyên cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì những âm thanh này nó vang rộng đi khắp ở mười phương. Do đó những cái vị Đế Thích Phạm Dương này, nghĩa là nghe âm thanh vi diệu này, các ngài đều ưa muốn để đến nghe cái vị mà pháp sư đang giảng thuyết. Và tất cả Bát Bộ quỷ thần thiên tiên như là Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Long Dương, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Câu Lâu La, Nhân và Phi Nhân đồng đến nghe pháp, ưa thích gần gũi vị pháp sư này và cung kính cúng dường. Bởi vì khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn mà cái căn lưỡi mà nó thanh tịnh rồi đó, là coi như là quý vị mặc dầu chưa vào trong thánh quả, nhưng mà từ cái căn, một cái căn mà nó thanh tịnh rồi đó, nó làm cho những căn khác từ từ thanh tịnh theo. Và khi mà cái căn mà đã thanh tịnh rồi đó thì tất cả Thiên Long Bát Bộ họ biết rằng cái người này là cái người không còn cái sự dối nữa, trong tâm hoàn toàn đã trong sạch. A Di Đà Phật. Tất cả các đại chúng, khi mà quý vị nghe một cái vị tăng sĩ nào giới đức được trong sạch thì quý vị cũng ưa gần gũi để mà cúng dường. Thì ở đây cũng vậy, tất cả những Bát Bộ quỷ thần họ có cái thiên nhãn thông, họ có cái thiên nhĩ thông, do đó những cái âm thanh chân ngữ của người mà được thanh tịnh mà khi họ giảng pháp đó, là nó là một cái âm thanh giúp cho những cái chư thiên này họ đến để mà họ gần gũi, họ cúng dường vị pháp sư. Ngoài những chư thiên long thần hộ pháp thì tất cả những tứ bộ chúng ở cõi thế gian này, tứ bộ chúng của Đức Phật là cái gì? Tứ bộ chúng của Đức Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Đó là tứ bộ chúng, là đệ tử của Đức Phật trong trong bốn chúng. Và các vị vua chuyển luân thánh vương cùng các quyến thuộc đồng đến để mà nghe pháp. Do đó khi mà quý vị chưa đầy đủ cái sự thanh tịnh ở trong cái thiệt căn, ở trong cái lưỡi, thì dầu cho quý vị có gì giảng pháp có hay cách mấy đi nữa thì quý vị chỉ có một số ít người của nhân đến mà nghe mà thôi. Là tại vì mình chuyển ngữ mà trong cái thiệt căn của mình nó chưa thanh tịnh, thành ra nó không có những cái âm thanh vi diệu, do đó những cái cảnh trời họ không đến. Nhưng mà ngược lại khi mình tu cái kinh pháp qua mà đến cái giai đoạn mà thiệt căn nó đã thanh tịnh rồi đó, khi mà quý vị chuyển pháp đó, là tất cả chấn động hết, và những cái chư thiên tiên ở các cõi trời đều đến để mà nghe pháp. Bởi vì họ đến nghe là họ biết rằng cái người đó là nói bằng chân ngữ, do đó họ đến họ hộ trì ủng hộ, họ sẽ có cái đức rất là to. Vì vậy mà một cái người mà thiệt căn đã thanh tịnh rồi thì không sợ rằng mình nói pháp không có người nghe. Giống như trong cái đạo tràng của Đức Phật ngày xưa cũng vậy, khi ngài giảng những cái bộ kinh đại thừa thì tất cả những cái vị mà đế thích, hay là những cái vị mà chuyển luân thánh vương, hay là những cái vị phạm thiên, hay là những vị thiên chủ ở những cõi trời như là từ từ tứ thiên vương đến cái trời hữu đẳng, những vị đó đều đến để nghe pháp. Có nhiều vị thì đến trụ ở trong cái hư không, có những vị đến quý vị có thể dùng thần thông biến hóa thành người để đến ngồi nghe pháp. Cái thần lực của các chư thiên rất là lớn, đừng nói chi chư thiên, chư thọ thần cũng vậy. Ở trong kinh điển đã có nói nhiều cái vấn đề là có nhiều vị pháp sư khi mà họ giảng pháp rất là hay thì những cái cây lớn nó mọc chung quanh chùa đó, nó có những cái thọ thần, và những cái thọ thần đó muốn thọ giới để tu, do đó những vị thọ thần đó có thể biến hiện ra thành những cái vị thiện nam hoặc là thiện nữ, tùy theo cái thần cây. Nếu thần cây là người nam thì biến ra người nam, nếu mà thần cây là người nữ thì biến thành người nữ để mà đến nghe pháp và thọ giới. Do đó trong một cái pháp mà khi mình Đức Phật giảng trong một cái pháp hội lớn về cái kinh đại thừa đó thì nó chuyển động hết 10 phương thế giới. Vì vậy mà tất cả những chư Bồ Tát ở tất cả thế giới khác họ cũng đến họ nghe. Có thể là họ trụ ở trong cái hư không mà mắt thường của nhân gian không thấy. Và nếu mà họ muốn cho nhân gian thấy thì họ có thể hóa thành thân. Chẳng hạn như loài mà loài Long Vương cũng có thể hóa thành người được. Các cây thọ thần cũng hóa thành người được. Và đến tất cả những cái loại mà quỷ thần nhỏ, chẳng hạn như loài thú mà nó đang tu lâu năm, nó cũng hóa thành người được. Và khi mà mình có cái sức chấn động mà công đức của thiệt căn rồi đó, những loài này nó đều đến để nó hộ niệm, tại vì nó cũng ưa thích ở gần gũi những người mà chân chánh, những người mà có cái tâm tâm hạnh trong sạch để nó cúng dường, nó được phước đức. Ngoài ra cái vị pháp sư này do thiệt căn thanh tịnh, nói những lời chân thật nên cảm đến tất cả những hàng bà la môn, cư sĩ, nhân dân đồng một quốc độ theo hầu hạ và cúng dường. Thành ra quý vị thấy tại sao có những vị tăng sĩ họ tu, nhiều khi họ nói pháp rất là hay, và nhiều khi họ có những cái lời giảng giải mà nó rất là thâm sâu, nhưng mà đệ tử thì họ không có. Rồi đến cả những cái người mà để đi đến mà để gần gũi cúng dường cũng không có. À, đây là cái chỗ mà cái người đó tu cái công đức nó chưa được viên thông. Khi mà quý vị tu mà công đức được viên thông, quý vị không mong cầu cũng có người đến mà cúng dường hầu hạ. Nếu mà người không có người thì có thể là những vị long thần, những vị hộ pháp, những vị chư thiên, họ biến thành thành người để họ đến để họ cúng dường, để họ có phước. Vì vậy trên đường tu quý vị đừng lo rằng mình không có những người bạn. Mình chỉ lo rằng mình tu có đúng hay sai, mình có tu đúng cái chánh pháp hay không. Nếu mình tu đúng chánh pháp và mình đầy đủ những công đức thì tự nhiên xung quanh mình sẽ có tất cả mọi mọi chư thiện thần hộ niệm, cũng như tất cả thiên long bát bộ đều đến gần mình để mà tùy duyên mà cúng dường cho mình. Còn nếu mình tu mà mình thấy rằng mình chưa có được đầy đủ thì đừng mong cầu. Tại sao? Tại vì mình chưa tu chưa được đầy đủ thì chính mình chưa được cái sự giải thoát, thì mình lấy cái gì để giải thoát cho người đây? Không có thể nào mình đọc một vài quyển kinh, hay là mình có thể nghiên cứu một vài quyển kinh trong vòng vài năm mà mình chưa tu đạt đến cái cứu cánh, mình chưa hiểu được kinh nghiệm của tu. Mình có thể đem cái lời kinh đó lên để mình giảng. Mình giảng như vậy thì nó không đầy đủ những công đức. Tại sao? Là tại vì mình chưa được cái công đức cứu cánh thù thắng trong cái kinh. Mình chỉ đem cái văn tự để mình giảng lại thì nó không có cái công đức đầy đủ. Ngoài ra khi mà cái người mà đạt được cái thiệt căn thanh tịnh rồi đó, thì tất cả những cái vị mà Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Tiểu Thánh hay là Bích Chi cũng như các chư Phật, những vị này đều rất là hoan hỷ và hộ niệm cho cái vị pháp sư đó. Và khi mà vị này ở phương nào đó thì tất cả những cái vị Phật và vị Bồ Tát đều soi về hướng người đó mà nói pháp. Như vậy thì quý vị biết rằng cái công đức từ ở trong tâm của một chúng sinh nó rất là cao thượng và thắng diệu. Cái tâm này mà nó đã hiện ra rồi đó thì nó sẽ làm cho tất cả muôn loài vạn vật, trong đó lục phàm tứ thánh và đến những cái bậc Đại Bồ Tát, đến tất cả Như Lai đều phải soi nhìn lại. Như vậy thì quý vị thấy có nên tu hay không? Rất là nên. Do đó người nào mà được trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái người mà trong tâm đã thuần nhiễm, nhiều kiếp đã tu học rồi, thành ra ngày hôm nay mới có công năng tụng đọc kinh Đại Thừa này. Chứ còn bằng không, cái kinh Đại Thừa cái tên của nó cũng nghe không được nữa, đừng nói chi đến mà trì tụng đọc và hiểu được cái nghĩa lý của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đây thì thầy mời Bồ Tát cư sĩ Dương Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép được 800 thân công đức, được thân thanh tịnh, giữ lưu ly sạch, chúng sanh ra ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sanh chỗ lành chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, và các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc thanh văn duyên giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nếu người trì kinh pháp hoa, thân thể rất thanh tịnh, như lưu ly sạch kia chúng sanh đều ưa thấy, lại như gương sáng sạch đều thấy các sắc tượng Bồ Tát nơi tịnh thân, thấy tất cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước Cam Thiên, tất cả các chúng sanh, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, các sắc tượng như thế hiện rõ ở trong thân. Cung điện của các nhẫn đến trời Hữu Đảnh, núi Thiết Vi Di Lâu, núi Ma Gia Di Lâu, các biển nước lớn thảy đều hiện rõ trong thân. Các Phật cùng Thanh Văn, Phật tử Bồ Tát thảy, hoặc riêng, hoặc tại chúng, nói pháp thảy đều hiện. Dầu chưa được hiện thân, dầu chưa được diệu thân, pháp tánh sạch cắt lậu, dùng thân thanh tịnh tượng, tất cả hiện trong đó. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật còn dạy bảo Bồ Tát thường tinh tiến là nếu có vị thiện nam thiện nữ nào đọc tụng biên chép giải nói sẽ được thân căn thanh tịnh đầy đủ 800 công đức. Cái thân của một chúng sinh nó sẽ có 800 công đức. Và khi mà mình dùng cái thân này trang nghiêm để mình dùng cái tam mật thanh tịnh mình trì tụng, mà khi mà cái thân mình nó trang nghiêm, nó đầy đủ cái di diệu đức tướng, thì nó sẽ sanh ra được cái 800 công đức. Và nhờ những cái công đức thù thắng này mà cái giới thân của người tu, giới thể của người tu, giới tánh của người tu đều trong sạch như là ngọc lưu ly. Bởi vì thân của cái vị mà tu đã được thanh tịnh trong sạch, do đó chúng sinh khắp ở tam giới đều ưa thích để mà ưa thấy, để sao để được thấy. Bởi vì thân căn của vị pháp sư này trong sạch thanh tịnh, nên nơi thân nó giống như một cái đài gương sáng vậy đó, nó soi đủ cái muôn hình vạn loại chúng sinh ở trong tam giới, trên con đường luân hồi tái sanh hoặc là sự sống chết. Thường thường thì khi mình đọc cái phẩm kinh này, nếu mình không có hiểu đến cái tận cùng đó, mình nghĩ rằng đây là lời nói của Đức Phật, Ngài chỉ dụ ra để khuyến khích cho mọi người tu. Nhưng mà đây là một cái phần thật sự là chân ngữ của Đức Phật. Vị nào tu mà đến cái phần mà được thân căn mà thật sự nó thanh tịnh, nó chứa 800 công đức, thì quý vị sẽ được hiện ra cái thân quý vị nghĩa là giống như cái một cái đài gương vậy. Và tất cả mọi chúng sinh trên con đường mà luân hồi lục đạo, quý vị nhìn vào trong đó thì quý vị sẽ thấy rõ ngay. Nó giống như là ở trên cái cõi cực lạc vậy đó. Nó có một cái đài gương ở trong một cái cây báo, và khi mà muốn biết tiền kiếp của mình hay là muốn biết được cái kiếp sau của mình như thế nào, nhìn vào những cây đó. Nếu mà những vị mà chưa đắc được cái tha tâm thông hay là như ý thần túc thông thì không có thể thấy được cái quá khứ vị lai. Quý vị có thể dùng cái cây báo có đài sen đó, quý vị ngó quý vị thấy được. Thì ở đây cũng vậy, một vị hành giả khi mà thân căn mà đã được thanh tịnh rồi, đầy đủ 800 công đức rồi, thì cái thân này nó trong sáng như ngọc lưu ly, giống như đài sen vậy. Và chính mình ngó vào mình thấy rõ ràng điều đó. Thành ra trong cái những người mà tu thiền đó, có nhiều người đó khi mà họ tu đến cái chỗ mà thắng hạnh nó được viên mãn đó, thì cái thân của họ nó rất là trong sáng. Và khi đó trong thân của họ có những trùng ở trong, có những trùng ở trong thân đó, họ bốc ra, họ đưa tay vô, đưa qua bên cái bụng, họ bốc ra, họ dục những cái trùng đó ra ngoài mà họ thấy vẫn không đau, không có sự đau đớn. Là đây là do trong cái sức thiền định mà họ làm được, chứ còn bằng không làm không được. Cũng như khi mà quý vị mà được cái thân mà nó thanh tịnh rồi, 800 công đức, quý vị không muốn thì thân quý vị cũng giống như ngọc lưu ly, nó hiện ra tất cả mọi cảnh giới ở trong tam giới. Mình muốn thấy một chúng sinh nào, mình sẽ thấy ngay lập tức. Chẳng hạn như thí dụ thôi. Thí dụ quý vị có ông bà, cha mẹ. Rồi mình không biết rằng ông bà cha mẹ của mình sau kiếp này sẽ luân hồi về cái cảnh giới nào. Thì quý vị chỉ nhìn ở trong cái bản thân của mình, quý vị sẽ thấy rõ. Khi mà ý niệm quý vị nổi lên thì cái hình trạng nó sẽ thể hiện lên ở trong thân. Mà cái hình ảnh này chỉ có một mình quý vị thấy thôi, những người khác họ không thấy. Bởi vì đây chưa phải, đây chỉ mới gọi là định quả sắc. Định quả sắc có nghĩa là người tu chỉ thấy mà người ngoài không thấy. Còn quý vị vào những cái bậc mà thánh giả, từ mà Bồ Tát, Đại Bồ Tát trở lên rồi thì quý vị hiện ra thần thông thì ở ngoài cũng thấy. Chẳng những mà thấy tất cả những chúng sinh luân hồi ở trong lục đạo, nó hiện nơi trong thân mình, mà tất cả những núi chúa như núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu của thế giới Ta Bà này, nó đều hiện rõ ở trong nơi thân. Tất cả mọi cảnh giới từ địa ngục cho đến cảnh trời, mà cao nhất là cảnh trời hữu đẳng. Và mình muốn thấy rõ tất cả chư thiên ở đó là đang làm cái gì, đang nghĩa là cúng, đang dâng hoa cúng Phật hay là đang dạo chơi, quý vị đều thấy rõ ra. Bởi vì khi mà quý vị vào ở trong cái thân căn mà nó thanh tịnh rồi đó, là tất nhiên là quý vị đã vào trong cái đại định của trong cái tam muội pháp hoa. Do đó trong cái tam muội cái trí huệ của nhãn nó mở, nó khai mở, do đó quý vị thấy rõ lắm. Cái phần này người nào tu cũng đạt được hết. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Trí Giả đại sư đó, ngài cũng đâu có làm gì khác hơn là ngài chỉ trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến một ngày ngài nhập vào trong đại định và ngài thấy rõ ràng là nơi cái núi Linh Thú, Linh Sơn Tự, nghĩa là Đức Phật Bổn Sư vẫn còn ngồi thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa với tất cả những cái vị Bồ Tát và A La Hán. Đó là trong cái tâm thức nó đã đi vào trong cái chỗ mà chánh định. Mà khi vào trong cái chỗ chánh định thì tất cả mọi hình ảnh quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiện ra rõ ràng. Vì vậy mà một người tu khi mà họ tu lâu năm, họ có đầy đủ những công đức, họ có thể nhìn quý vị mà họ biết những cái tư tưởng quý vị. Họ có biết, có thể nhìn quý vị mà họ thấy cái sắc tướng quý vị hiện lên, họ biết rằng quý vị sẽ sắp bị nạn hay không bị nạn. Mà họ cũng có thể xác định rõ ràng tại sao cái kiếp này quý vị lại sanh lên và làm người nữ, hay là tại sao quý vị sanh lên làm người nam, hay là quý vị sanh lên mà quý vị sanh trong gia đình nhà nghèo và cuộc đời của quý vị rất là bất hạnh. Họ biết rõ ràng là tại sao, là tại vì do công đức thân căn nó đã thanh tịnh, do đó họ thấy. Họ thấy mà người ngoài không thấy. Ở đây là cái chỗ mà Đức Phật trình bày chân ngữ rõ ràng. Và những vị nào mà tu mà đạt được cái thân căn thanh tịnh, 800 công đức viên dung đầy đủ, quý vị sẽ đạt được cái cảnh giới này, đạt được ngay lập tức. Cái phần này không phải là cái phần mà ẩn dụ hay là một cái phần mà kêu là quyền ảo ở bên ngoài, mà đây là cái chỗ mà quý vị tự thanh tịnh và những cái mọi cái sắc chất ở trong cái dạng pháp này nó hiện rõ trong cái thân của quý vị. A Di Đà Phật. Thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái giáo văn của kinh phần kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng người thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biến chép, thời được 1200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhận đến nghe một kệ, một câu, sáu thuốc vô lượng vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng dẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa, thú kia đều cùng thật tướng chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ, trị thế, nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận chính pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thể đều biết đó. Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, Người đó có thể suy nghĩ, tính lượng, nói năng, những chi thời đều là Phật Pháp cả. Không có cái gì chẳng là chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thổ xưa nói. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng, ý người đó thanh tịnh, sáng lanh không, đục như dùng ý căn tốt đó, biết pháp thượng trung hạ, nhận đến nghe một kệ, thông đạt vô lượng nghĩa. Thứ đệ nói đúng pháp, tháng, bốn tháng, đến năm. Trong ngoài cõi, của cõi này, tất cả các chúng sanh, hoặc trời rồng và người, và xa quỷ thần thảy, kia ở trong số đường, nghĩa tưởng, bao nhiêu điều, phước báo trì, pháp hoa, đồng thời thảy, đều biến. Vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh nói pháp, đều nghe hay thọ trì, suy ngẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cùng vô lượng. Sau trước chẳng quên lộn, bởi thọ trì, pháp hoa, chọn biết các pháp tướng, theo nghĩa rõ. Thứ đệ, xuất danh từ ngữ ngôn như chỗ biết diễn nói, người đó có nói ra là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này ở trong chúng không sợ. Người chỉ kinh pháp hoa, ý căn thanh tịnh thế, dầu chưa được vô học, trước có tướng dường ấy, người đó chỉ kinh này, an trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sanh vui mừng và kính mến. Hay dùng nghiền muốn ức, lời trẻ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp, bởi chỉ kinh pháp hoa. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần đoạn kinh này thì Đức Như Lai lại cho biết thêm là nếu mà có người thiện nam thiện nữ nào đọc tụng, giải nói, biên chép kinh pháp hoa mà được ý căn thanh tịnh, sinh ra được 1.200 công đức. Nhờ những công đức thù thắng này mà khi đọc tụng kinh Đại Thừa đều thấu đạt được ý nghĩa cùng thực tướng muôn pháp. Quý vị thấy rằng khi mình tu những cái phương pháp khác, kể cả phương pháp thiền định, mà muốn đạt được vào trong cái thực tướng của dạng pháp nó rất là khó. Bởi vì thực tướng của dạng pháp tức là chân như, tự tánh hay là bản lai diện mục của mình. Mà muốn vào trong đó là phải cái những cái nghiệp lực của mình nó phải hoàn toàn, nó trong sạch thanh tịnh mới vào được. Quý vị chỉ cần là trong tâm còn ô nhiễm một chút cái trần duyên thôi là quý vị cũng vào không được nữa. Do đó cái chỗ này mà cái chỗ mà những người tu họ không có hiểu biết nhiều đó, họ tu rồi họ không vào được trong cái phần này, họ sanh ra chán nản. Nhưng mà họ cố gắng họ tu một thời gian, khi mà trì tụng kinh pháp hoa hoặc là họ tu thiền định hay là họ niệm Phật, khi mà cái phần nghiệp lực của mình ở quá khứ nó từ từ nó giảm bớt và nó trong sạch, thì tự nhiên mình tu nó sẽ vào được trong chánh định. Cái phần mà chánh định đó, khi mà quý vị mà nhập định được một lần đó, quý vị nào nhập định được một lần quý vị sẽ quen đi, và quý vị sẽ sau này quý vị nhập định rất là mau. Có nhiều người đó họ ngồi có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm mà họ vẫn không nhập định được. Mà có một nhiều vị đó họ ở suốt đời ở trong cái nhà thiền họ cũng không nhập định được. Nhưng mà ngược lại có những vị mới vào trong vòng 1-2 tháng họ có thể nhập định rất là dễ dàng. Điều này chứng tỏ rằng là cái người đó họ đã tu nhiều kiếp. Và kiếp này trong cái tâm của họ, cái những cái vết nhơ nó đã đoạn trừ rất là nhiều. Cái sự trong sạch nó đến rất là nhanh. Còn những người mặc dầu họ vào trong đạo trước, nhưng mà trong cái tâm quá khứ của họ, những cái vết nhơ, những cái sự ác nó vẫn còn cái tướng thô, thành ra nó diệt lâu lắm. Do đó quý vị dùng cái thiền định để vào ở trong cái phần này, nhiều khi nó lấy cả một cuộc đời của mình nó mới nhập định được. Nhưng mà dầu cho quý vị tu suốt một đời mà quý vị đắc được cái vô sanh pháp nhẫn thì cũng là cái điều đáng khen rồi. Sợ rằng nhiều khi mình tu mà mình không có thấy được những cái sự mà nhiệm màu của Phật Pháp đó, mình dễ bị bỏ ngang lắm. Chính vì thầy hiểu, bởi vì thầy kinh nghiệm rất nhiều trên đường tu. Thầy tu qua một cái pháp môn nào khi mà thầy không có thành đạt, thầy không điều không bỏ hết. Điều thầy phải cố gắng thầy tu. Và hôm nay sở dĩ thầy giảng cái pháp môn mà về cái pháp hoa này thầy thấu đáo là tại vì trong cái phần mà khi mà thầy tụng đọc thầy được nhiều cái điều mà nó rất là kỳ lạ. Nó rất là kỳ lạ. Do đó thầy hiểu được cái tâm của mọi chúng sinh. Khi mà nó đạt được cái chỗ mà thanh tịnh rồi thì nó tùy cái duyên của chúng sinh ước muốn mà nó hiện thành. Thì ở đây cũng vậy, khi mà quý vị tu đến cái giai đoạn ý căn quý vị nó đã không còn nó là vọng động, nó chỉ trụ vào trong cái kinh pháp của kinh pháp hoa thôi, thì lúc đó cái sự vô niệm nó sẽ đến. Mà sự vô niệm nó đến tất nhiên là vọng tưởng nó tiêu trừ. Thì mặc dầu quý vị chưa vào trong cái bậc thánh nhưng mà từ trong cái ý căn này nó đã có đủ 1.200 công đức. Mà khi mà nó đã có đủ 1.200 công đức rồi đó thì nó đọc tất cả những kinh nào phàm phu đọc vô, nhiều khi cả suốt một đời chưa hiểu được ý kinh, nhưng mà những vị này nhờ 1.200 công đức là ý căn thanh tịnh rồi, đọc vào quý vị đạt được cái nghĩa lý thực tướng ngay lập tức. Kinh sách của Đức Phật 12 bộ kinh, có những cái bộ kinh mà đọc mình sẽ có nhiều vị là thuộc về học giả mà cũng thuộc về cái phần mà tu học đó, nhiều khi cả gần 20-30 năm mà vẫn không giải được một cái câu của trong câu câu kinh. Thành ra quý vị đừng tưởng rằng nó là dễ. Mình đọc rồi mình không có đi vào trong thực tướng đó, thì mình không có được cái phước mà vô lậu. Cái phước vô lậu nó sẽ đưa cho quý vị từ cái bậc phàm lên bậc thánh. Mà mình không được phước vô lậu thì tự nhiên là mình không có chuyển hóa được cái bậc phàm lên bậc thánh. Tuy nhiên cái công đức của pháp hoa quý vị trì tụng vẫn được đầy đủ, nó có thể chuyển phước báo cho quý vị đến đời sau. Trong kinh pháp hoa có biên lại một cái câu chuyện là có một cái người mà bán một người con gái bán phấn buôn hương ở trong cái lầu xanh, cho đến một cái ngày có cái dịp đó, một cái người mà coi tướng họ rất là hay, họ đi ngang qua và họ nhìn cái người con gái này, họ nói rằng tất cả ở trên người cô tất cả những cái tướng nó rất là đẹp, nó đầy đủ cái tướng là đáng lẽ là cô phải vào ở trong cái hàng mà Dương Phi hoàng hậu, mà tại sao cô lại lạc vào ở trong cái hàng mà kêu là danh ca kỵ nữ A Di Đà Phật, là tại vì cái con đường tu đi chỉ đi có nửa chừng mà nó không có đi đến cái phần mà cứu cánh. Nhưng mà tu có nửa chừng như vậy thôi mà đã được những cái tướng tốt đẹp rồi, tướng mặc dầu nằm ở trong cái hàng danh ca kỵ nữ mà cái tướng giống như là tướng Dương Phi và Hoàng hậu, và ngoài ra cái miệng còn được nghĩa là mở miệng ra là thơm cái mùi hoa sen xanh. Đây là do cái công đức mà đã trì niệm cái kinh Pháp Hoa, trì niệm nhưng mà không có hiểu được cái cứu cánh, không có hiểu được thực tướng kinh Pháp Hoa. Công đức trì niệm mà nó đưa con người đến cái chỗ mà từ cái hơi thở của cái trong miệng nó cũng thơm mùi hoa sen xanh, thì quý vị thấy nó là quý báu đến bực nào. Do đó cái vị này, cái vị mà coi bói này, một hôm có dịp gặp một cái vị thừa tướng và đem cái câu chuyện này trình với vị thừa tướng, thì vị thừa tướng mới đem câu chuyện này trình với vị vua, và đức vua thấy được cái điều kỳ lạ đó, và nhất là nghe nói rằng cái hơi hơi thở của nàng kỵ nữ này nó thơm cái mùi hoa sen xanh. Thành ra đức vua mới đến để xem cái sự đó, sự thật nó có đúng hay sai. Thì đến đó thì thật sự là đúng như vậy, và từ đó đức vua ưa thích cái mùi cái hoa sen xanh từ cái nơi miệng của nàng ca sĩ này, ca kỹ này, mà đức vua mới chuộc ra và cho đến hầu hạ mình, và sau cùng là phong đến cái chức Dương Phi. Thì quý vị thấy rằng nhiều khi cái phước báo kinh Pháp Hoa mà quý vị tu nó chưa đầy đủ thì nó chuyển thành cái phước hữu lậu của nhân thiên, nó đưa quý vị đến những cái quả báo trong cái đời vị lai, nhưng mà hưởng những cái phước sung sướng. Còn nếu quý vị mà tu mà hiểu được thực tướng của nghĩa các pháp ở trong kinh thì chắc chắn là quý vị chứng thực tướng, có nghĩa là đắc pháp đắc đạo trong kiếp này. Chỉ trừ những người không phát tâm thật sự tu thì điều đó thầy không nói. Những người nào mà đều phát tâm thật sự tu thì kiếp này là cái kiếp mà quý vị dễ viên mãn, dễ đạt thành chánh quả. Do đó thầy khuyên quý vị nên cố gắng, nên cố gắng. Mình ráng cố gắng một kiếp đời của mình, nhưng mà cả một cái đời vị lai của mình sẽ mãi mãi không bao giờ còn tái sanh lại trong cái cõi khổ nữa. Mình đạt luôn cái cứu cánh an lạc niết bàn. Nhờ cái công đức thù thắng này mà khi người đọc tụng kinh Đại Thừa đều có thể thấu đạt được nghĩa lý thực tướng của muôn pháp. Tất cả những ý từ phát sinh từ tâm của người này đều là chân chánh. Tất cả tâm niệm của lục phàm trong ba cõi tam thiên, người trì kinh pháp hoa này đều rõ biết. Cái người mà khi mà họ đạt được đến cái chỗ mà ý căn thanh tịnh rồi đó, thì những cái tư tưởng của chúng sinh ở trong cái tam giới này, có nghĩa là không phải là chúng sinh ở tại cái cõi ta bà này không, mà kể cả những cái vị mà chư thiên ở các cõi trời, những cái tư tưởng của những vị chư thiên đó hiện muốn đang nghĩ cái gì, thì cái vị mà có cái ý căn thanh tịnh này, mà quý vị đó chỉ cần là phát cái niệm mà muốn muốn biết rằng cái vị thiên đế đang nghĩ gì, là cái quý vị đó hiểu ngay lập tức. Bởi tại sao? Bởi vì nói tam thiên là mình dòm ở ngoài, mình nghĩ rằng nó bên ngoài, thật sự cái tâm mình nó bao trùm hết cả tam thiên đại thiên. Do đó khi mà ý căn quý vị thanh tịnh rồi thì quý vị giống như là từ điểm điểm tâm này đến điểm tâm kia, quý vị vẽ một cái con đường nó rất là ngắn, không có gì lạ hết đó. Còn khi mà mình tu mà chưa có viên mãn, chưa viên dung đó, chưa đạt vào trong cái bản tâm đó, thì quý vị thấy rõ ràng thế giới nằm bên ngoài chứ không phải bên trong. Còn người mà tu mà đạt được cái bản tâm cứu cánh thật tướng rõ ràng rồi đó, thì quý vị đó sẽ thấy rằng tất cả tam thiên đại thiên thế giới nó ở bên trong chứ không phải là bên ngoài. Do đó họ thị hiện thần thông rất là nhanh. Họ muốn nghĩa là hiểu được cái tư tưởng của một vị Phạm Dương như thế nào, họ hiểu ngay. Còn mình, tại vì mình còn nằm ở trong cái chỗ mà nó chưa thanh tịnh, thành ra mình còn phải lưu chuyển trong sáu trần. Mà lưu chuyển trong sáu trần thì mình thấy cảnh giới nó bên ngoài chứ không phải cảnh giới bên trong. Do đó mình không có phát hiện được thần thông được. Mình không đem cái thần thông để mình phát hiện ra được. Mặc dù cái người này chưa được vào trong thánh vị, có nghĩa là chưa vào được trong cái quả vô sinh, là thánh vị đầu tiên của quả vô sinh bên tiểu thừa là A-la-hán, mà quả vô sinh bên Bồ-Tát Đại thừa là quả Bát Địa Bồ-Tát. Nhưng mà ý căn của vị này đã thanh tịnh như thế, nên mọi ngôn ngữ, nói năng, suy tư, tất cả đều là Phật Pháp. Khi mà ý căn quý vị đã thanh tịnh rồi, cái lời nói quý vị nói ra, tất cả chư thiên hay là tất cả loài người họ nghe, họ thấy là đúng với Phật Pháp, nó không có gì sai hết á. Bởi vì sao vậy? Không có gì lạ hết á. Khi mà ý căn nó đã thanh tịnh là quý vị đã đi vào trong cái thực tướng của bản tâm rồi. Mà hễ quý vị đi vào trong thực tướng bản tâm rồi thì mọi cái ngôn từ, mọi cái thể hiện của bản tâm nó đều thật sự là Phật Pháp, nó không có ra khỏi Phật Pháp. Còn ngày hôm nay mà mình còn nói đó, mình còn suy tưởng, mình phải dùng cái kinh văn để mình nói đây là Phật Pháp, kia không phải là Phật Pháp. Nhưng mà khi mà tâm mình nó đi vào trong bản thể mà thanh tịnh lưu ly rồi đó, thì lời nói quý vị, ý từ quý vị, tất cả đều phát xuất ra từ ở trong cái bản tâm chân chánh, từ trong cái bản tâm nghĩa là chân như bất động. Do đó cái lời quý vị đều là Phật Pháp, nó không có cái gì họ gọi là không Phật Pháp. Do đó những cái bậc thiền sư mà khi mà tu đã đắc pháp, họ đã ngộ được tất cả tam tông thực tướng rồi đó, thì họ mới nói rằng quý vị hãy chỉ cho tôi ở trong cái cảnh giới này chỗ nào không phải là Phật Pháp. Quý vị thấy không? Những người đã ngộ đến cái chỗ mà tận cùng rồi đó thì chỗ nào cũng là Phật Pháp hết. Còn cái người mà ngộ chưa đến tận cùng đó, thì họ còn bị giới hạn, họ còn bị sự phân biệt. Là tại sao? Là tại vì ý căn của họ chưa thanh tịnh. Khi mà ý căn thanh tịnh rồi, họ vượt tất cả ngôn từ, họ vượt tất cả không gian thời gian để họ đi vào cái chỗ là bất biến của chân như bản tâm. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục cái phẩm kế tiếp là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát.
A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Đại Bồ Tát, các đại thế rằng, ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, nào thọ trì kinh pháp hoa này, được công đức, như trước đã nói, mắt tai mũi lưỡi thân, cùng ý thanh tịnh. Như có người nói, lời thô ác, mắng nhiếc chê bai, mắc tội báo lớn, cũng như trước đã nói. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phẩm kinh Thường Bất Khinh này là do Đức Phật ngài trình bày lại trong cái thời quá khứ của ngài, khi ngài là một cái vị tăng sĩ tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bây giờ để thầy giải thích cái chữ Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thế nào gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát? Thường Bất Khinh Bồ Tát có ý nghĩa là mọi chúng sinh đều có Phật tính viên dung bình đẳng, ai cũng có khả năng để thành Phật. Do đó người tu Đại Thừa không nên tự khinh cái bản tâm của mình, không thể thành Phật được. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng không? Chữ Thường Bất Khinh Bồ Tát có nghĩa là đừng có khinh cái bản tâm của mình. Cái bản tâm của mình nó đầy đủ khả năng để nó thành Phật. Do đó nếu mình có công phu, mình có thật sự tu thì mình sẽ đạt đến cái quả vị ở trong cái những cái bậc thánh của Đại Thừa. Cái phẩm kinh này là tự Đức Phật nghĩa là bảo với ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát về cái tiền thân của ngài. Đắc Đại Thế Bồ Tát là ai? Đắc Đại Thế Bồ Tát chính là Đại Thế Chí Bồ Tát vậy. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong những tam thánh cõi cực lạc. Trong cái kinh mà đi qua thì ngài chính là vị dương tử tên là Ni Ma, con của vua Chuyển Lưng Thánh Vương Vô Chánh Niệm. Vua Vô Chánh Chánh Niệm tức là Đức A Di Đà Phật vậy. Cái vị dương tử này nhờ đã phát tâm tu hành và cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai cùng chúng tăng trong 3 tháng và phát nguyện thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó nhiều kiếp ngài đã chuyển lưu trở lại, và trong kiếp nào ngài sanh lên ngài cũng gặp Đức Phật. Và trong một kiếp ngài đã gặp được Đức Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, và trong cái kiếp này thì ngài Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai đã dạy cho ngài cái pháp môn là niệm Phật Tam Muội. Trong cái pháp môn mà niệm Phật Tam Muội này ngài có trình bày ở trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm mà thầy đã giảng kỳ trước. Ngài Đại Thế Chí do công đức chí tâm niệm Phật Tam Muội, do đó ngài đạt được cái quả vô sinh pháp nhẫn. Hiện nay thì quý vị muốn gặp ngài Đại Thế Chí thì không đâu xa hết á. Vị nào mà tu về cái tịnh nghiệp thanh tịnh, có nghĩa là về tịnh độ đó, thì chắc chắn rằng trước sau gì cũng được ngài Đại Thế Chí cùng ngài A Di Đà và Quán Thế Âm để đến mà tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái pháp hội Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó thù thắng đến độ mà những cái vị mà thánh ở bên cõi cực lạc cũng đến tham dự. Quý vị thấy chưa? Hồi nãy thầy đã giảng rằng nếu mà thật sự là cái tướng lưỡi của quý vị đã thanh tịnh, khi quý vị giảng đạo thì nó chấn động hết 10 phương thế giới. Do đó tất cả những chư tiên, chư thánh, chư thần và tất cả những chư Bồ Tát 10 phương đều dân tập trở về để mà nghe quý vị giảng pháp. Thì ở đây là một cái pháp hội, một pháp hội thắng diệu về kinh diệu pháp liên quan, có khả năng đưa con người từ phàm vào trong cái bậc mà kêu là nhất thiết chủng trí Như Lai. Do đó cái lời của Đức Phật Như Lai là một cái lời chân ngữ, do đó nó chấn động tất cả 10 phương thế giới. Vì vậy mà tất cả những đại Bồ Tát, những cõi khác, các ngài đều ưa thích muốn nghe, nên các ngài phải thị hiện thân đến ở cõi Ta Bà này để mà nghe. Bằng chứng là ngày hôm nay mình thấy rằng trong cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát, tất nhiên là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát vậy. Mở đầu cái phẩm kinh của thường bất khinh Bồ Tát. Thì Đức Phật nói với ngài: Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, trong hàng tứ chúng đệ tử của Phật, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này mà được sáu căn thanh tịnh, nếu có người quán ghét hay là ngoại đạo dùng những lời thô ác mắng chửi chê bai, người này sẽ mắc tội báo vô biên, bởi vì kinh Pháp Hoa là một cái kinh thù thắng giúp cho mọi chúng sinh tu có đủ công đức để đến bờ giải thoát. Quý vị có thể dùng những cái lời thô ác mắng nhiếc những cái người mà họ còn nghĩa là nằm ở trong lục đạo luân hồi, hay là quý vị có thể mắng nhiếc những cái bậc mà tiểu thánh thì quý vị tội còn nhẹ. Nhưng mà nếu quý vị mà dùng những cái lời thô mà quý vị mắng nhiếc những vị pháp sư mà trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì chắc chắn rằng cái tội báo quý vị rất là nặng. Tại sao? Tại vì cái kinh này là cái kinh nó có khả năng đưa những cái người trì tụng từ cái bậc phàm phu lên cái bậc thánh giả, từ cái bậc thánh giả lên cái bậc nhất thiết chủng trí Như Lai. Do đó quý vị mà mắng chửi những người mà trì kinh này giống như là quý vị đã tự cắt đứt đi cái rễ tâm bồ đề của mình. Do đó quý vị mất đi cái bản tâm bồ đề của mình thì làm sao quý vị không đọa lạc? Làm sao quý vị không bị những tội báo nó vô lượng? Thành ra người khi dễ mà người trì tụng hay là khi dễ những kinh pháp đại thừa là những người này tội báo rất là nặng. Đời đời kiếp kiếp họ mất đi cái tâm đạo đức để mà họ tiến hóa. Trên thế gian này quý vị muốn tiến hóa từ phàm lên thánh, từ thánh lên Bồ Tát, từ Bồ Tát lên Phật đạo, quý vị phải nhờ kinh sách của Đức Phật. Mà kinh đây là từ cái chân ngữ của Đức Phật nói lại. Ngoài những kinh sách quý vị lấy cái gì để quý vị tiến hóa tâm linh, nói cho thầy nghe đi. Chắc chắn là không có một cái pháp môn nào giúp quý vị tiến hóa tâm linh bằng những cái phương pháp là kinh sách đại thừa của Đức Phật để lại, để mình coi theo đó mình tu. Người nào mà không dùng những kinh sách đại thừa để mà tu, để mà tiến hóa tâm linh, thì chắc chắn rằng người đó đã chặt đứt cái rễ của mình, cái rễ mà kêu là tiến hóa của mình, cái bồ đề tâm của mình. Và từ khi mà mất cái rễ đó thì bồ đề tâm của mình từ từ nó khô héo đi, và sau cùng là nó đọa lạc. Đó, đọa lạc rất là sâu. Do đó quý vị là cái người Phật tử thuần thành, quý vị nên hộ niệm cho những người nào mà họ trì tụng kinh đại thừa, họ giảng pháp kinh đại thừa, mình nên quan hỷ với những người đó thì quý vị có phước đức rất nhiều. Còn bằng không, quý vị dùng những cái lời thô ác để quý vị chế nhạo, quý vị dùng những cái lời mà ác khẩu để mà quý vị chê bai, thì cái tội báo này quý vị mang vô lượng vô số kiếp. Mà người chê bai trong cái kinh Pháp Hoa này tức là người tự khinh tâm mình, phải không? Quý vị chê kinh tất nhiên là quý vị khinh cái tâm quý vị. Quý vị nói rằng quý vị không có đủ khả năng thành Phật, vì do ý niệm này mà quý vị phải thọ thân lâu dài trên con đường lục đạo luân hồi. Có nhiều người họ tội lắm, họ mê đó, thành ra cái gì họ cũng dám làm hết. Thầy thấy nhiều khi thầy rất là thương tâm, cái gì họ cũng dám làm hết. Nhiều khi họ sân lên rồi không có gì họ từ hết đó. Từ cái cốt tượng của Đức Phu Bổn Sư họ cũng dám chỉ mà họ dùng những cái lời rất là thô. Rồi đó là những cái tội báo mà thầy thấy mà thầy cứu không nổi, là tại vì thầy biết rằng đây là những cái ý niệm sân, nó đã chặt đứt đi cái rễ bồ đề của chính những người đó. Nhiều khi mình thấy, thầy thấy thầy ứa nước mắt, nhưng mà tại vì nghiệp lực của mỗi chúng sinh, làm sao thầy có thể cứu độ đây? Thầy chỉ cứu độ là những người nào có duyên, những người nào có cái khả năng tin mình thành Phật đạo thì những người đó mới đến gần thầy. Còn những người mà họ không có cái khả năng mà tin mình thành Phật đạo, họ không nghĩ rằng trên cái thế giới này có cái sự mà luân hồi trong lục đạo luân hồi, họ nghĩ rằng một kiếp này họ sống rồi họ chết là mất, thì những người đó làm sao mình cứu độ đây? Họ không có duyên với Phật pháp, mình phải chịu thôi. A Di Đà Phật. Thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp cái giáo nghĩa của kinh.
Dạ vâng, thưa thầy. Đắc Đại Thế Về thuở xưa, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị, vô số kiếp, có Phật hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành, đức Oai Âm Vương Phật trong đời. Đó là vì hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế, thoát khỏi sanh già, bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Vì người cầu Bích Chi Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói pháp Ba La Mật, rốt ráo trí huệ của Phật. Đắc đại thế, đức Oai Âm Vương Phật đó sống lâu 40 vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp chịu ở đời, kiếp số như vi trần. Trong một duyên phù đề, tượng pháp chịu ở đời, kiếp số như vi trần, trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sau đời mới diệt độ. Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó, lại có Phật ra đời, cũng là hiệu Oai Âm Vương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cứ như lớp như thế có hai muôn ức đức Phật, đều đồng một hiệu. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật cho biết là vô lượng vô biên kiếp số về trước, có Đức Phật Oai Âm Dương ra đời. Kiếp mà của Ngài ra đời gọi là Ly Suy, nước tên là Đại Thành. Đến thời mà Oai Âm Vương Như Lai ra đời đó, thì Ngài đã dùng những cái pháp để mà giảng dạy cho trời người, cho đến cái hàng Atula. Vì những cái người này là những cái người mà họ đang ở cảnh giới thấp, do đó Ngài dùng những cái pháp mà thập thiện để cứu độ cho những cái người này, họ được giảng sinh về những cái cõi trời. Và Đức Oai Âm Vương Như Lai vì hạng cầu thanh văn, tất nhiên là quả tứ đế từ cái Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, có nghĩa là thanh văn tứ đế. Ngài giảng cái pháp tứ đế để thoát khỏi cái sự ràng buộc của sinh tử, rốt ráo là đạt được cái niết bàn. Và Đức Như Lai này vì hạng Bích Chi mà giảng rộng về thập nhị nhân duyên, vì các hàng Bồ Tát mà Ngài nói sáu Ba La Mật. Đức Oai Âm Vương Như Lai, Ngài đã sống 40 vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời như di trần trên cái cõi Diêm Phù Đề. Quý vị đã nghe thầy giảng về cái di trần rồi đó, là những cái hạt bụi li ti nhỏ đó. Ở trên thế gian này, nhất là cái cõi Ta Bà này, quý vị thấy cái cõi thế giới nó đã lớn rồi, mà bây giờ cái chánh pháp của Như Lai mà trụ lại thế gian này, nó giống như là cái di trần trong Diêm Phù, tất nhiên là cái thời gian nó rất là lâu xa. Tượng pháp của Ngài trụ bằng số di trần bốn châu thiên hạ. Như vậy là cái tượng pháp nó lại còn lớn nhiều hơn cái chánh pháp nữa, là tại vì di trần trong một cái thế gian Ta Bà này rất là nhỏ. Bốn châu thiên hạ tất nhiên là cái châu mà thế giới Ta Bà mình đang ở, gọi là Diêm Nam Thiệm Bộ Châu, và còn ba châu nữa là Bắc Ngu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu và Đông Thắng Thần Châu. Như vậy thì bốn châu thiên hạ như vậy thì mà cái số di trần thì quý vị biết rằng là cái khoảng thời gian rất là lớn. Vậy thì Đức Phật Oai Âm Vương này là gì? Đức Phật Oai Âm Vương này tức là thực tướng của chân ngã. Quý vị nào cũng có Đức Oai Âm Vương Như Lai trong tâm hết á, nha. Đức tánh này ở hàng thánh không tăng, mà ở hàng phàm thì cũng không giảm. Quý vị thấy nếu mà trường hợp ở hàng phàm mà không mà nó giảm đi thì làm sao quý vị tu thành thánh quả? Do đó cái đức tánh này mọi chúng sinh đều có, nhưng mà vì cái sự vô minh mê mà mình để cho những cái bụi trần gian nó đóng ở trong tâm mình, do đó mình không thấy được cái tướng chân ngã thực tướng này. Thực tướng chân ngã này phải xa lìa sự sinh diệt của tư tưởng, nên gọi kiếp là ly suy. Ly có nghĩa là ly ra, suy có nghĩa là sự suy tưởng của các niệm. Mà sự suy tưởng của các niệm mà mình xa lìa, tức như là mình xa lìa được vọng tưởng. Mà xa lìa được vọng tưởng thì sao? Thì mình đang nằm ở trong cái kiếp của ly suy, là của Đức Ngài Quan Âm Dương Như Lai vậy. Và sự xa lìa thanh tịnh, sự xa lìa cái sự sống chết để đến cái sự thanh tịnh, tất nhiên là mình đến được cái bờ giải thoát. Tất cả là chúng thấy rằng vạn pháp ở trong cái thế gian này, nếu mà nổi lên thì nó là hằng hà sa, chứ không phải là 84.000 cái phiền não, mà cũng không phải là 84.000 cái vạn pháp, mà nó là hằng hà sa vạn pháp. Nếu phân tách ra nó rõ ràng, nó là một cái con số di tế thì nó là hằng hà sa. Nhưng mà đối với thực tướng của bản tâm thì nó chỉ gọi là một thôi. Tại sao gọi là một? Bởi vì một gọi là pháp. Và pháp này thì mười phương chư Phật, khi mà các ngài thành đạo là các ngài đều tùy duyên mà giảng nói. Chẳng hạn như đối với cái hàng mà thánh giả thanh văn thì Đức Phật giảng về cái quả tứ diệu đế. Và cho những cái hàng mà nhị thừa, tức như là bích chi Phật, thì Đức Phật giảng về pháp thập nhị nhân duyên. Và cho những vị đại thừa Bồ Tát thì Đức Phật giảng lục độ ba la mật. Thế nào gọi là pháp tứ đế? Hôm nay thầy cũng có duyên, thầy giảng cho quý vị nghe pháp tứ đế của bên tứ thánh thanh văn. Thầy giảng về cái thập nhị nhân duyên ở bên bích chi và lục độ bên đại thừa Bồ Tát, để cho tất cả quý vị đại chúng vào trong room sau này, khi mà đọc đến cái chỗ mà pháp tứ đế, quý vị sẽ hiểu tứ đế là gì. Khi mà đọc đến cái thập nhị nhân duyên, quý vị sẽ hiểu được những cái tên và cái nghĩa của cái thập nhị nhân duyên, cũng như là lục độ ba la mật. Cái pháp tứ đế này là cái pháp mà dạy cho những cái bậc mà tiểu thánh, tiểu thánh là thanh văn. Thì đầu tiên là gọi là khổ đế, thứ hai gọi là tập đế, thứ ba gọi là diệt đế, và thứ tư gọi là đạo đế. Tại sao gọi là khổ đế? Quý vị hãy nhìn kỹ trên cõi đời này đi, khi mà mình đã sanh ra cõi đời, biết bao nhiêu là những cái phiền não nó chi phối. Có người nào dám vỗ ngực mình nói rằng tôi là kẻ sung sướng nhất trần gian không? Chắc chắn là không. Kể cả bậc vua, kể cả những cái bậc mà tỷ phú, tiền rừng bạc bể ở trong băng, nhưng mà vẫn có những sự đau khổ của cái thế nhân này. Họ đầy đủ tiền bạc, nhưng mà rồi về tình cảm họ sẽ không được đầy đủ. Bây giờ họ đầy đủ tiền bạc và họ đầy đủ tình cảm, nhưng mà rồi ở trong cái gia tộc của họ có những cái sự xáo trộn, thành ra người nào cũng có những cái sự đau khổ triền miên. Đây là những cái sự đau khổ mà chúng sinh phải chịu đeo mang trong cái dòng luân hồi ở trong cái tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và những cái khổ này bây giờ mình tóm tắt lại thì nó gồm có là cái gì? Đức Phật sợ nhất là gì? Vì cái này mà ngài đã xuất gia, ngài đi tu, tất nhiên là sanh lão bệnh tử. Những cái sự thống khổ này nó chi phối đến chúng sinh, nó chi phối mãi như vậy trên con đường lục đạo, cho đến khi nào quý vị đạt được đến cái quả A-la-hán thì bắt đầu nó mới chấm dứt. Cái sự khổ này nó mới bắt đầu, phiền não này nó mới bắt đầu chấm dứt. Bây giờ nói về tập đế. Trên cái cuộc sống này, chúng sinh đều làm nên cái những cái điều thiện và điều ác. Và những cái điều thiện, điều ác này là do thân khẩu ý mà tạo thành. Bởi vì khi mà mình có ý niệm và hành vi thì nó tạo thành nghiệp. Khi mà quý vị nghĩ về một cái điều thiện và quý vị hành cái điều thiện đó, thì quý vị đang hành về cái điều mà tạp đế cho cái điều thiện. Có nghĩa là trong tương lai quý vị sẽ sanh vào ở trong những cái cõi nó được hạnh phúc và nó được sự an vui. Thì cái tạp đế này là nguyên nhân để mà nó sinh ra cái sự khổ. Nếu mà quý vị không có tạo ra ý niệm và hành vi tạo nghiệp này thì chắc chắn là quý vị không có sanh trở lại trong cõi đời này nữa. Thành ra tạp đế là nó là một cái nhân, mà cái khổ nó là một cái quả. Cái nhân là quý vị đã tư tưởng và hành vi tạo tác, do đó nó tạo ra biết bao nhiêu cái nghiệp, rồi những nghiệp lực này nó chiêu cảm ra vô số vô biên các nghiệp khác. Và vì vậy chúng sinh phải luân hồi mãi trên sáu đường lục đạo để trả cho sạch hết những cái nghiệp lực mà chính mình đã tự mình gây ra. Thành ra quý vị sống trên cõi đời này, quý vị đã hiểu nó như vậy, không có gì đau khổ hết. Những gì đau khổ đến cho mình chẳng qua vì ngày xưa mình si mê, mình nghĩa là không hiểu Phật Pháp. Ngày hôm nay mình được thấm nhuần cái Phật Pháp rồi, thì mình phải can đảm nhận tất cả những điều khổ đến cho mình. Nó đến một lần rồi nó sẽ tan biến mất hết. Quý vị nên nhớ điều đó. Và mình đừng bao giờ gây thêm những cái nhân ác nào hết. Nếu có gây, gây những cái điều thiện. Còn nếu quý vị mà tu chân lại càng tốt nữa. Đừng có gieo những cái tập nhân nào nữa để cho mình khỏi bị những cái quả báo, để mình chịu cái cảnh luân hồi. Bây giờ nói đến cái diệt đế. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy nói về cái diệt đế. Diệt đế tất nhiên là trong cái tâm tưởng của mình diệt đi tất cả những cái phiền não u sầu, và mình rửa sạch đi cái tam độc, tất nhiên là tham sân si, mà từ trong cái bản tâm của mọi chúng sinh đều có. Khi mình rửa sạch được cái tam độc này rồi đó, thì cái tâm của mình nó sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Và khi mà nó vào được trong cái sự thanh tịnh rồi, thì nó sẽ sống mãi ở trong cái cảnh giới thường hằng an vui của Niết Bàn. Vì vậy mà khi mà quý vị tu đó, quý vị không cần phải mong cầu Niết Bàn. Tự động một ngày nào đó, khi mà những cái nghiệp lực quý vị, những cái tham sân si của quý vị đã làm cho nó trong sạch rồi, thì bản tâm quý vị ngay lập tức đó nó sẽ được thanh tịnh và nó sẽ được an trú ở trong Niết Bàn lập tức. Bây giờ nói về đạo đế. Đạo đế là gì? Đạo đế là chỉ những cái ngôi vị tu chứng của người tu mà phải trải qua cho đến khi đạt đến cái quả vị Niết Bàn. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng cái vị đó tu về cái tứ đế thì chứng đến cái tu đạo quần, thì mình biết rằng cái địa vị của người đó đạt đến cái đạo đế là cái quả nhập lưu, là tu đà quần. Và khi mà đạt đến cái tư đà hàm, mình biết rằng cái vị đó là đạt đến cái chỗ quả bất lai, có nghĩa là còn một lần sinh lên cõi trời hoặc là sinh trở lại nhân gian để mà trả hết nghiệp lực và thành đạo a la hán. Và khi mình nói đến một cái bậc mà a na hàm, mình biết rằng cái bậc này sẽ con không còn tái sinh lại trong cái cõi thế gian nữa, mà sẽ sinh lên trên cái cõi trời bất hoàng thiên. Và ở trên đó, cái vị này sẽ tu thành A-la-hán. Nếu mà mình xét về cái cú cánh theo cái luật mà của nhân và của quả đó, thì tập đế này nó phải đứng đầu, chứ không phải là khổ đế đứng đầu. Bởi vì tập đế nó chính là cái nhân của khổ. Nếu mà mình không có sanh ra tư tưởng và hành vi tạo tác, thì cái sự khổ này nó không có. Là tại sao? Là tại vì mình không còn luân hồi trong lục đạo nữa, thì lấy đâu mình nhận cái sự khổ. Do đó nếu mà đúng theo cái luật nhân quả thì tập đế nó phải đứng đầu, rồi mới tới khổ đế. Tập đế chính là nhân của khổ, và khổ chính là quả của tập. Vì vậy mà các bậc mà thiện tri thức, khi mà các ngài tu, thì các vị này không còn gây những cái nhân xấu nữa. Và họ vui lòng. Vui lòng cái gì? Họ vui lòng, họ gạt những cái nhân mà họ đã gieo trồng trong quá khứ, mà đến ngày hôm nay nó trổ xanh. Thành ra trong cái đạo Phật có câu, chúng sinh sợ quả, mà Bồ Tát thì sao? Bồ Tát sợ nhân. Nhân là Bồ Tát không gây nữa. Chúng sinh thì sợ quả lắm. Khi mà quả nó trổ rồi đó, thì chúng sinh cứ ngồi đó than trời trách đất mà kêu la. Nhưng mà rồi là cái nhân cứ gây thêm hoài. Những cái nghiệp lực mà nó xấu cứ gây hoài, rồi cái quả mình phải hái hoài. Ngược lại các Bồ Tát khi mà quả nó trổ rồi, các ngài vui lòng, các ngài nhận, gặt hết. Và đồng thời các nhân các ngài không gieo nữa. Thì từ đây nó mất đi cái nhân của cái sự chủng tử trên con đường mà sanh tử luân hồi, từ từ mình sẽ đạt được vào ở trong cái niết bàn. Thành ra tu tất nhiên là nếu mà người nào mà hiểu được luật nhân quả rành rành rõ, quý vị tu rất nhanh, quý vị đạt vào trong niết bàn cũng rất là nhanh, trong chớp mắt mà thôi. Đó là thầy nói về cái tứ đế của bên cái thánh tiểu thừa. Bây giờ thầy nói về cái bên nhị thừa, tất nhiên là thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì nó gồm có 12 cái chi mà nó nối liền chúng sinh phải chịu, nghĩa là liên tục trong cái 12 cái bánh xe này để cho mình phải chịu luân hồi mãi. Thì bây giờ đầu tiên nó là sự vô minh. Bây giờ cái vô minh nó do đâu mà nó khởi? Cái vô minh đây tất nhiên là nó do cái tham sân si, sự luyến ái, sự yêu thích, sự phiền não mà nó sinh ra. Mà khi mà nó đã sinh ra rồi thì cái kế tiếp của nó là cái gì? Kế tiếp của nó tức là hành. Hành tức là ý tưởng và thân tạo tác. Bởi vì ý tưởng và thân tạo tác, do đó nó tạo thành cái nghiệp lực. Do đó vô minh sanh ra hành. Rồi bây giờ hành nó sanh ra cái gì? Hành nó sanh ra cái thức. Cái thức là cái gì? Khi mà mình đã có hành động rồi thì mình phải chịu cái sự tái sanh để mình hưởng đi những cái, mình hưởng cái quả tốt, hay là mình trả đi những cái quả mà mình đã tạo nên từ cái kiếp trước. Do đó mình có cái thức, tất nhiên là cái thức để tái sanh. À, trong cái tư tưởng quý vị đó, cái ý là cái thức, thức để tái sanh. Rồi khi mà có cái thức tái sanh rồi thì bây giờ cái thức không, nó không đầy đủ. Nó phải có cái danh sắc. Cái danh sắc là gì? Cái danh sắc tất nhiên là cái hình hài ở trong cái bụng mẹ, mà cái hình hài này nó chưa có đầy đủ sáu căn, tất nhiên là nó chưa đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân và ý, do đó gọi nó là danh sắc. Kế tiếp danh sắc thì cái bào thai càng ngày nó càng lớn, và cho đến ngày nó gần nghĩa là ra đời thì lúc đó là sáu căn nó được đầy đủ, do đó gọi là lục nhập. À, thầy nhắc lại, một là vô minh, hai là hành, ba là thức, bốn là danh sắc, năm là lục nhập. Bây giờ nói về thứ sáu là súc. Một cái bào thai khi mà bắt đầu ra đời rồi đó thì nó tiếp xúc với cái cảnh trần, do đó nó tạo tác từ cái căn, nó tiếp xúc với trần, thành ra nó sanh ra cái súc xúc cảm. Ừ, quý vị thấy không? Rồi chẳng hạn như bây giờ mình đứa trẻ mà ra đời, nó trong bụng mẹ thì nó chưa có gì hết, nhưng mà khi mà nó ra đời, cái da của nó chạm ra ở bên ngoài đó, nếu mà thời tiết bên ngoài nó lạnh thì tự nhiên nó khóc thét lên, nó đang bị cái xúc nha. Cái xúc làm cho nó tiếp nhận được, nó tiếp nhận được thành ra nó khóc, hoặc là nó sanh ra mà cái nhiệt độ lúc đó khoảng chừng ta 90 mấy độ thì nó nóng quá nó cũng khóc thét. Đây là cái xúc. Rồi bước kế tiếp là thứ bảy là cái thọ. Bởi vì mình đã sanh ra, mình đã có sáu căn đầy đủ rồi, mình đã có thân rồi. Do đó mình phải thọ dụng những cái sự đột khổ vui của một kiếp người. À, chẳng hạn như bây giờ chính mình ngồi đây, tất nhiên là mình đã bị cái thọ đó, mình thọ thọ dụng những cái khổ vui trên cái kiếp đời này. À, đau khổ hay là sung sướng hay là phiền não, tất cả đó là cái thọ. Và bây giờ nói về cái thọ là mình đã là chi thứ bảy rồi, bây giờ chi thứ tám là gì? Tất nhiên là cái ái. Sanh ra cõi đời này ai không đắm ái nhiễm? Quý vị không có mê tài thì quý vị mê sắc, quý vị không mê sắc thì quý vị sẽ mê những cái kêu là cũng như là hút sắc hay là tủ lường. Do đó khi mà đã sanh ra cõi đời này rồi thì nó từ trong cái sự thọ nó sẽ sanh ra cái ái nhiễm. Ái nhiễm là sự đắm mê, sự đắm mê. Từ cái ái này quý vị sẽ sanh ra cái thủ. Cái thủ là bây giờ quý vị đã thấy rằng những cái điều quý vị thích quá, quý vị phải giữ lại, ôm lại trong mình, à, gọi là thủ. Quý vị phải ôm lại chứ, phải không? Rồi khi mà quý vị đã ôm lại trong mình rồi thì sao? Thì bắt đầu nó sanh ra cái hữu. Cái hữu này là do cái ý niệm mà quý vị đã giữ cái thủ này, và cái thân tạo tác của quý vị nó sanh ra cái quả báo của đời sau. À, chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn một cái vị thầy nào đó, một cái vị tăng sĩ nào đó, khi mà họ dùng tất cả những tiền bạc rồi họ xây lên một cái chùa, nếu mà họ nghĩ rằng tất cả vật chất đều là vô thường, mình xây chùa để cho Phật tử đến tụng kinh lễ Phật chứ không phải là chùa mà của mình, thì cái tâm của họ dễ nghĩa là dễ mà kêu là không có động vào ở trong cái chi là thủ là giữ. Nhưng mà nếu mà một cái vị tăng sĩ họ không hiểu rằng cuộc đời này vô thường, họ hiểu rằng cái chùa họ xây dựng lên và họ mãi bám víu ở trong cái chùa này, họ không muốn đi ra, thì lúc đó làm sao? Lúc đó khi mà họ mà bắt đầu họ gần chết rồi đó, họ sinh ra một cái ý niệm là họ không muốn rời khỏi cái chùa này. Như vậy thì cái thần thức họ sẽ sinh vào đâu? Chắc chắn rằng thầy bảo đảm thần thức họ sẽ sinh vào trong cái loài mối mọt để ăn cho hết những cái cây ở chùa này, chứ họ không tái sanh vào những cái cảnh mà tốt đẹp vui tươi. Có một cái vị thiền sĩ, một cái vị thiền tăng, khi mà ổng chưa xuất gia, ổng là thuộc về cái hạng mà kêu là công hầu, cái bậc hầu là bậc cũng cao lắm. Khi mà ổng xuất gia rồi đó, ổng đem tất cả những cái tài sản của ổng và ổng đúc lên một cái bức tượng mà trị giá là hơn nữa là 160 lạng vàng, 160.000 lạng vàng chứ không phải 160, 160.000 lạng vàng. Và khi đó trong khi mà ổng còn ở tại trước, ổng có thầm yêu một cô thiếu nữ đó, ổng cứ mong cầu rằng cái cô thiếu nữ này có ngày nào đó sẽ được gần bên ổng. Nhưng mà khi ổng đi xuất gia rồi thì cô thiếu nữ này cũng đi xuất gia. Ổng dùng 160.000 lượng vàng đó, ổng tạo nên một cái bức tượng kim thân của Phật tổ rất là lớn. Và năm đó là cái năm mà tất cả mọi chúng sinh rất là đau khổ, bởi vì bị nghĩa là những cái nước lụt, rồi lại bị những cái đất lở, do đó dân chúng không đủ cái thức ăn. Cái vị mà ni cô này là ngày trước là một cái vị mà người yêu của ổng đó, nhưng mà không thành tựu được đó. Khi ổng đi tu vị này cũng đi đó, thì cái vị ni cô này mới đi khuyến khóa, có nghĩa là đi các cảnh chùa để mà xin tiền để mà cứu trợ cho những cái nạn nhân đang nằm ở trong cái sự lụt lội, trong cái sự mà tàn phá của đất nó trời. Thì tình cờ một hôm vị ni cô này đến cái chùa của ổng, thì ổng thấy vị ni cô này ổng rất mừng, bởi vì đây là một cái người yêu của mình ngày xưa, thành ra ổng tiếp vào, ổng tiếp rất là niềm nở. Nhưng mà khi mà vị sư cô này xin ổng một số tiền để mà cứu cứu cho dân chúng, thì ổng nói rằng ổng không có tiền, ổng nói rằng chùa ổng đã xây lên cái bức tượng này ổng đã hết tiền rồi. Thì vị sư cô này mới nói như thế nào, nói như vậy thì bây giờ huynh có thể huynh lấy cái bức tượng này huynh đổi ra thành tiền, bởi vì nó là vàng mà có thể nấu chảy ra, rồi mình có thể là mình bán để là mình lấy tiền để mình lo cho dân chúng. Thì ông nói rằng làm cái gì ông cũng đồng ý hết, nhưng mà để mà bức tượng mà để mà nấu chảy ra để mà đổi thành tiền mà cứu dân chúng là ông không làm. Thì lúc này ông bà Ni Cô bà mới nói, bây giờ đừng nói chi mà tiểu muội đến mà xin huynh điều này, đến ngày mà A Di Đà Phật, ngày Quán Thế Âm, ngày Đại Thế Chí có đến mà tại chùa này rước huynh, huynh cũng không đi nữa. Đó quý vị thấy không? Có nghĩa là tu đến giai đoạn là mình mê luyến những cái vật mà mình đã tạo nên rồi. Dầu mình có tu về cái cực lạc thế giới mà ngày hôm nay mà Tam Thánh Cực Lạc hiện thân để mà đưa mình về cái cảnh giới mà Tây Phương An Nhàn, mình cũng không đi nữa, tại vì mình luyến quá rồi. Đó là những cái luyến của chúng sinh, mà cái luyến này thì sao? Nó làm cho con người bị luân hồi tái sanh mãi mãi. Rồi bây giờ tới 11 là cái gì? Tới 11 tất nhiên là cái sinh. Cái sinh là tất nhiên là do những cái nghiệp lực của mình đã tạo và nó làm ra cái nghiệp để mình tái sanh. Nếu mình không có mình vào trong cái cõi thế gian này mà không có nghiệp lực mình không tái sanh. Những cái cõi như thế gian này là do nghiệp lực mình mới tái sanh, cũng như cõi địa ngục cũng phải do nghiệp lực mình mới vào được. Rồi bây giờ hãy có sanh thì sao? Có sanh thì với thời gian thì cái thân ngũ uẩn này dần dần nó già và đi đến cái chỗ chết. Do đó chúng sinh vẫn bị 12 cái bánh xe này nó chuyển quý vị đi đi từ vô minh cho đến cái lão tử, và nó cứ tiếp tục như vậy, nó nghiền nát tất cả nghĩa là cái thân ngũ uẩn của quý vị qua nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì vậy Đức Phật nói rằng một chúng sinh mà ngày hôm nay còn hiện diện trên quả đất này, nếu mà thân thể của quý vị, xương cốt quý vị mà có chỗ chứa thì nó còn lớn hơn làm sao núi Diệu Cao, có nghĩa là lớn hơn cái núi Chúa nữa. Núi Diệu Cao tất nhiên là cái núi Chúa, mà cái núi này là nó nằm ở tại trong cái cõi Ta Bà này. Cái núi này là cái trụ cột của cái thế của tam giới. Cái núi này mà nó sụp, tức như là tam giới sụp đổ. Như vậy thì quý vị thấy là cái sự trôi lăn của mình nó rất là nhiều. Thành ra đọc đến chỗ này quý vị thấy quý vị thương quý vị không? Rất là thương, là tại vì mình đã bị trôi lăn rất nhiều trên con đường luân hồi lục đạo. Đó là nói về cái thập nhị nhân duyên. Hôm nay thầy giảng luôn cái lục độ ba la mật để cho quý vị nào mới vào trong room mà học Phật pháp quý vị hiểu luôn. Về lục độ ba la mật thì là của các chư Bồ Tát phải tu. Lục độ ba la mật thì đầu tiên là bố thí. Nói về bố thí thì nó có ba phần. Một là tài thí, chẳng hạn như quý vị muốn bố thí, quý vị có tiền bạc quý vị thí là cũng tốt. Bây giờ nếu chẳng hạn như thầy là một vị tăng sĩ, thầy không có tiền bạc, thầy lấy gì thầy bố thí cho chúng sinh đây? A Di Đà Phật. Như quý vị là những cái vị cư sĩ, quý vị còn chút cái đời sống bên ngoài, quý vị có thể có tiền bạc để mà quý vị bố thí cúng dường. Bây giờ thầy là tăng sĩ, thầy không có cái gì thì thầy lấy cái gì bố thí cho chúng sinh? Thì thầy dùng là cái gì? Pháp thí. Thì ngày hôm nay thầy giảng pháp tức là pháp thí vậy. Rồi thứ ba là gì? Vô quý thí. Có nghĩa là trong lòng của chúng sinh đang sợ trong cái sự luân hồi, thầy dùng cái Phật pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy an ủi quý vị, thầy làm cho quý vị không còn sự lo sợ nữa, làm cho quý vị có một cái sự tinh tấn để quý vị tu để thành đạo. Thì đó là gì? Là vô quý thí. Bố thí rồi, bây giờ tới tỳ giới. Tỳ giới tất nhiên là những giới điều mà giúp cho thân mình được trong sạch và thanh tịnh. Chẳng hạn như tất cả những cư sĩ thì có năm giới. Những người mà tu mà mặc nguyên cái bộ đồ từ trắng, ở trên trắng, ở dưới trắng, ở am cốc thì họ giữ tám giới. Rồi những người mà họ mặc đồ vàng, họ mới vào trong đạo, họ gọi là sa di thì 10 giới. Rồi những người mà họ thọ tỳ kheo giới thì là 250 giới. Rồi những vị tỳ kheo này mà muốn tu thêm theo cái Bồ Tát đạo thì họ giữ theo cái Bồ Tát giới là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn những bậc mà cư sĩ tại gia muốn tu theo cái hạnh Bồ Tát tại gia thì họ giữ là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Đó là những cái giới mà mình phải trì. Những cái giới này mình đã trì rồi đó, thì nhờ công đức của giới này nó là cái tòa sen. Nó sẽ đưa quý vị về cái cõi an nhàn của cực lạc, hoặc là của Niết Bàn, hay là hoặc là của cõi thiên cung, là do cái giới này mà nó thành tựu. Bây giờ thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tất nhiên là cái tâm mà nhẫn của quý vị. Mục đích của tâm nhẫn là gì? Mục đích của tâm nhẫn là trừ đi cái sự sân si và giận dữ, ngu muội. Người ta khi tu hành đó, thường gặp những cái nghịch cảnh chướng đạo đó, thì người ta không có kèm hãm được cái tâm nhẫn. Mà những người mà không có kèm hãm được tâm nhẫn á, thì họ khó mà đắc quả, họ khó đắc đạo lắm. Tại vì cái di tế thô trong tâm của họ còn nhiều. Mà nói về cái nhẫn á, thì nó có bốn loại nhẫn. Tịnh Nguyên Dân con biên lên để cho mọi người biết. Nó có bốn loại nhẫn. Một là phục nhẫn. Tất nhiên là trước hết mình tu hành, mình phải điều phục cái tâm ý mình. Mình phải dạy cho nó đừng có sân giận, đừng có si mê sân giận phát khởi. Thì đó là đầu tiên của người tu, là phải phục nhẫn. Tự người mà mình đã nói rằng mình là người tu thì mình phải điều phục cái bản tâm của mình cho nó được êm dịu, hòa thuận, không có khởi tham sân si, không khởi sân giận với mọi người, gọi là phục nhẫn. Thứ hai là nhu hòa nhẫn. Thế nào gọi là nhu hòa nhẫn? Có nghĩa là tâm tánh của người mà thật sự nói là mình là Phật tử, mình là người tu, thì cái tâm tánh mình phải nhu thuận. gặp những cảnh và những cái duyên mà nó ngang trái, thì cái lòng của mình không nên sanh ra cái sự buồn phiền mà sân giận. Đó gọi là nhu hòa nhẫn. Rồi kế tiếp là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là vô sanh nhẫn? Quý vị thường nghe nói chỉ vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là khi mà quý vị vào cái địa vị thánh quả rồi đó, thì tâm tâm mà hiểu các pháp đó, thì nó biết rằng cái tâm đó hiểu các pháp vốn là không có sinh, mà tất cả pháp đều là duyên sinh vô tính, bản thể của các pháp là chân không. Do đó cái tâm của quý vị đó, nó không còn động niệm trước mọi hoàn cảnh thế gian nữa. Mà tâm không vọng động niệm thì sao? Thì vọng tưởng nó tiêu. Vọng tưởng nó tiêu thì tâm vô phân biệt, có nghĩa là tâm vô niệm nó hiện tiền. Mà tâm đó thì gọi là vô sanh nhẫn. Rồi như vậy thì quý vị đã học được cái vô sanh nhẫn. Rồi còn một cái nhẫn thứ tư nữa là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn là gì? Tịch diệt nhẫn tức nghĩa là cảnh giới bất động của chân tâm. Khi mà quý vị tu đến một cái giai đoạn mà quý vị đi đến từ cái mà đầu tiên là phục nhẫn, nhu hòa nhẫn, vô sanh nhẫn, và sau cùng là cái tâm quý vị đã chứng vào trong cái cảnh giới nghĩa là bất động địa, tất nhiên là lúc đó là cảnh giới niết bàn tịch diệt của tâm nó hiện ra. A Di Đà Phật. Đến cái chỗ mà tịch diệt nhẫn rồi là quý vị khỏi cần niết bàn, nó cũng hiện ra cho quý vị. Đó là thầy nói về cái nhẫn. Bây giờ nói về cái tinh tấn. Cái người tu mà thiếu cái sự tinh tấn thì trước sau về đạo quả cũng không thành. Bởi vì tinh tấn này là để nó giải trừ đi cái tánh lười biếng. Chúng sinh thì thường là thích ăn, thích ngủ và thích lười biếng. Làm cái gì mà hơi khó khăn chút là sanh cái tâm giải đãi. Do đó Đức Phật dạy trong các Bồ Tát là phải có tâm tinh tấn. Trong cái tâm tinh tấn này thì nó có hai loại. Một là sự tinh tấn. Sự tinh tấn là gì? Là trên cái cõi đời này tất cả quý đại chúng muốn làm một cái sự việc gì, muốn nó thành công, thì quý vị phải giữ cái tâm đó bền chắc, không có di chuyển. Và sau cùng là quý vị giữ tâm đó để đạt được cái mục tiêu. Đó là sự tinh tấn. Rồi bây giờ nói về lý tinh tấn. Lý tinh tấn là gì? Lý tinh tấn tất nhiên là quý vị dùng cái tâm mà quý vị biết rằng cái tâm này nó nằm ở trong cái thực tướng bất sinh bất diệt để làm căn bản cho quý vị tu. Khi quý vị dùng cái tâm bất sanh bất diệt thì cái gì làm cho quý vị phiền não? Chắc chắn không có gì làm cho quý vị phiền não hết. Sở dĩ quý vị không hiểu được lý tinh tấn, do đó quý vị mới sanh phiền não. Quý vị hiểu được cái lý tinh tấn, hiểu được cái tâm của mình bất sanh bất diệt mà quý vị dùng nó làm căn bản tu, thì trước hay sau gì chắc chắn quý vị đạt đến cái cứu cánh là niết bàn. Bây giờ nói đến cái phần thứ năm, tất nhiên là thiền định. Thiền định ba la mật. Bây giờ cái tâm của mọi chúng sinh trên cõi đời này quý vị đấy, nó thường nghĩa là vọng niệm, nó thường nghĩa là lao sao. Mà bây giờ mình muốn đưa cái tâm mình trở về thanh tịnh thì sao? Mình phải có pháp tu để mình tu. Thì pháp tu đây là do cái thiền định mà mình mới đạt được cái chân như Phật tánh. Đức Phật sau 49 ngày thì Ngài ngộ đạo, Ngài đạt được cái Phật tánh chân như và chứng đến cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Thì bây giờ cái người mà muốn vào được trong Phật quả thì cũng phải do thiền định mà vào. Ngoài cửa thiền định khó có cửa nào mà vào được trong Phật quả. Đối với những người mà thường tham dục, họ thích những cái dục lạc thế gian, thì quý vị phải qua làm sao? Dạy cho họ cái pháp là quán bất tịnh. Cái người tham dục là người đó yêu cái thân thể của chính mình, họ yêu thương lắm. Tại vì họ tham dục mà, thành ra họ giữ gìn cái nhan sắc của họ. Họ làm đủ mọi cách họ giữ cái thân này để cho nó được đẹp đẽ. Như vậy thì mình bắt đầu, mình dạy cái thân cho nó đi vào cái chỗ mà nó thuần tịnh thì phải quán bất tịnh. Dạy cho nó quán bất tịnh, không có gì trên cái thân này nó tồn tại hết á. Rồi nó đi đến cái chỗ là nó chết và tan rã. Đối với người mà họ sân si quá thì mình làm sao? Mình dạy cho họ cái pháp là từ bi quán. Rồi đối với những người ngu si thì mình dạy cho họ cái pháp quán nhân duyên. Pháp quán nhân duyên này là nó nằm ở trong cái 12 thập nhị nhân duyên. À, thành ra khi nào quý vị mà hiểu được 12 thập nhị nhân duyên này, thầy bảo đảm quý vị dòm người nào, quý vị hiểu được tại sao người đó sanh vào thế gian này và tại sao người đó mang những cái quả quả nghiệp đó, là do quý vị thấu triệt được 12 nhân duyên. Đối với người mà tâm thường tán loạn thì sao? Thì quý vị phải dùng cái pháp quán, sổ tức quán. Có nghĩa là niệm hơi thở, từ trong cái hơi thở đó mình mới để cho tâm mình không còn bị niệm đoạn, niệm 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 động nữa. Thành ra đối với người tán loạn dạy cho họ pháp sổ tức. Và đối với người thường bị đa chướng, có nghĩa là họ thường bị cái nghiệp chướng mà nó sâu dày, những cái nghiệp ác mà từ đời quá khứ cứ chuyển lại làm cho họ đau khổ triền miên, nhiều khi họ muốn làm những cái điều lành họ cũng khó làm, thì dạy họ quán niệm Phật, A Di Đà Phật. Như vậy là thầy chỉ nói sơ về thiền định thôi, nói về thiền định thì nó rất là sâu xa, nó rất là nhiều pháp tu, nhưng mà thầy chỉ nói sơ để cho quý vị có một khái niệm căn bản. Rồi bây giờ thầy nói về trí tuệ. Người tu mà không có thiền định thì chắc chắn rằng trí tuệ sẽ không phát sinh. Mà khi mà trí tuệ không phát sinh thì sẽ không có thấy được thực tướng vạn pháp. Khi mà không thấy được thực tướng vạn pháp thì mình không cắt đứt được những cái sợi dây phiền não. Nó trói buộc cái tâm của mình từ muôn vô lượng vô số kiếp. Do đó mình phải có trí tuệ. Và trí tuệ này thì nó gồm có một là văn tự trí tuệ Bát Nhã. À, Di Đà Phật. Cái văn tự trí tuệ Bát Nhã này là nó từ ở trong tất cả những cái kinh luật luận của Phật, khi mình đọc tụng ra mình có kiến giải đó, do đó mình đạt được cái đầu tiên là văn tự Bát Nhã, thứ hai là quán chiếu Bát Nhã, có nghĩa là mình nhìn trong cái bản kinh theo cái văn tự này mình giải được cái lý của kinh, do đó mình khởi ra cái sự quán chiếu, do đó mình đạt được kêu là quán chiếu Bát Nhã. Và thứ ba là thực tướng Bát Nhã, do cái sự quán chiếu Bát Nhã này mà lâu dần tâm của mình an tịnh và nó tịnh trụ, do đó cái trí tuệ của mình nó thuần nhất trong sạch, nó thấy rõ thực tướng của vạn pháp. Đây tức là thực tướng Bát Nhã.